thầy bảo rằng con xung khắc với con rể, sinh năm 1974, nói rằng con xung khắc với con rể. Và cháu ngoại con sinh năm 2005 cũng xung khắc với bố 1974. Vì vậy sắp tới nhà con sắp xảy ra chuyện không may, con kính bạch thầy, thầy bố thí cho con đôi lời. Bây giờ con phải làm gì và đọc kinh gì và đọc bài chú gì thưa thầy? Thế mà bảo leo theo thầy từ năm 2012, suốt ngày nghe pháp nhũ của thầy, làm theo lời thầy dạy. Thế nó cứ điêu điêu thế nào ấy, có đúng không? Nghe nó cứ điêu điêu thế nào ấy. Theo thầy từ năm 2012, tức đến năm nay là mấy năm? 8 năm. Thường xuyên nghe pháp của thầy và làm theo lời thầy dạy. Thầy có dạy chúng ta là tin những cái bọn tà ma ngoại đạo, những cái bọn yêu nghiệt, chi sư mê tín dị đoan như thế bao giờ không? Thầy có bảo chúng ta phải là đi làm những cái việc đó đâu, hay là đi tin hay đi sợ những việc đó đâu, đúng không? Chúng ta thấy theo thầy 8 năm nay và thường nghe pháp của thầy, làm theo lời thầy. Một hôm có tắc đường, có một ông thầy, ông vào đường, vào nhà ông ấy ngồi chơi tí, ông bảo là bà xung khắc với con rể và con trai con xung khắc với bố nó, tức là con rể của mình. Thế mà cũng gì, cũng lo. Cái đấy là cái bọn đấy chắc chắn không phải là những người tu hành ở chân chính. Nói linh tinh như thế là sợ là gì, là nó cho điện thoại để gọi cho nó, gọi nó bảo gì mấy chục triệu làm cái lễ thì hết xung khắc, có phải là ngu không? Bọn này nó thường thế. Tôi nói là cái bọn ấy thì không nói là sư, vì nó không phải là sư, chắc chắn nó không phải là sư. Nếu có là sư cạo tóc mặc áo đắp cả sa thật thì sư đấy cũng là sư gì, sư bị thái hóa, bị biến chất, sư không còn thực hành giáo pháp của Đức Phật nữa, mà là sư đi lừa gì, đi lừa tiền, sư đi lừa đảo, không phải sợ cái đó. Còn tụng kinh gì, bao nhiêu năm nay tụng kinh gì thì cứ tụng kinh thế, tụng kinh Địa Tạng thì tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn cứ tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Vô Lượng Thọ tụng kinh Vô Lượng Thọ, cái gì đâu, cái gì. Thế mà bảo là nghe thầy 8 năm nay theo thầy nghe pháp tin tưởng rồi thế này thế nọ thế kia, lại còn hỏi cái đấy. Biết đấy, biết ngay là gì, là vào học trước quên sau. Nói nó cứ nghe nó cứ thế nào ấy. Thà rằng nói là con nó đi lên chùa Khai Nguyên theo thầy 12 năm nay á, nhưng mà con chưa biết gì nhiều, nay có cái chuyện như thế, xin thầy chỉ dạy cho con là phải làm như thế nào. Cũng là một câu hỏi. Nhưng mà người ta gì? Người ta không nói được mình là quê, người ta không nói được mình là ABC. Đúng không? Đấy, có một câu hỏi như thế. Và con theo, tuy là theo thầy từ lâu, nhưng mà con do gì, do ngu dốt hay là do gì gì đó vân vân, hạ mình một chút mà. Nhưng mà đấy, có chuyện như thế con không hiểu thì xin thầy trả lời cho con, và đại chúng cũng biết nếu gặp phải hoàn cảnh như thế hoặc là cái trường hợp như thế thì chúng con phải làm như thế nào. Thầy cho một bài ngay, làm cho tiếng đồng hồ hết giờ thì đi xuống ngay. Thôi, cái trường hợp này nói tóm lại là không phải tin những cái chuyện như thế. Tất cả những cái trường hợp nó như thế hoặc tương tự như vậy, các Phật tử chúng ta đừng có sợ. Chúng ta là đệ tử Phật, là con Đức Phật tại gia rồi. Y kinh, y luật, y Phật sở chế, cứ thế để mà tu. Có tu thì có gì? Chư Phật Bồ Tát gia hộ cho. Có tu thì có Thiên Long, Bát Bộ các ngài gia trì cho. Không phải lo cái chuyện đấy. Đó, đừng có đi tin những cái chuyện làm nhảm như vậy. Lại mất oan ít cũng phải vài chục triệu, nhiều thì có thể vài trăm triệu. Đó, giống mấy năm trước của Phật tử ở Hoàng Quốc Việt nhà mình đấy. Có ông sư trong miền Nam ông ra. Ông cũng rõ ràng, lúc đầu cũng rõ ràng là gần gũi thân cận. Xong cuối cùng ông bảo là có bà mẹ ốm, ông bảo phải gì ạ? Phải đưa cho ông 200 triệu để ông cúng cho bà ấy khỏi ốm. Thế cho đến nay đã khỏi đâu. 200 triệu không cánh mà bay. Mà có phải nhà giàu có gì đâu. cũng bình thường thôi, kinh tế cũng vừa phải thôi, nó đưa cho người ta 200 triệu, người ta cúng cho là mẹ khỏi ốm, đâu có khỏi. Xong rồi cuối cùng phải đến hàng năm sau mất tiền rồi mới lên nói với thầy, thầy lại mắng cho một trận nữa. Cứ tưởng là nói như thế là thầy thương, nói thầy lại mắng cho là ngu, học Phật mà ngu, để cho người ta lừa cho theo thầy bao nhiêu năm rồi mà còn không có niềm tin hay sao mà còn để người ta lừa cho. Làm gì có chuyện mà bỏ tiền ra người cúng là khỏi. Thầy bảo nếu mà thầy mà cúng mà khỏi cho mẹ con là hàng tỷ con cũng dám ấy, nhưng mà thầy phải viết một cái giấy. Nếu cúng không khỏi thì phải trả lại tiền cho nhà con và thầy phải gì bồi thường thêm khoảng 10% như thế nữa. Có dám không? Ông thầy nào dám không? Không dám thì đừng có đi bảo người ta nộp bao nhiêu tiền mới cúng cho khỏi. Cho nên Phật tử chúng ta cứ nghe bảo ai mà cứ bảo đưa tiền cho nó cúng được khỏi á, hoặc là cúng để giải cái này cái nọ cái kia, đừng có nghe theo, mất tiền oan. Chúng ta ví dụ họ có cái lòng tốt, họ muốn giúp nhà mình thì lại đằng khác, mà họ bảo phải bao nhiêu tiền á, thì đó là lừa đảo rồi. Đó. Kể cả đó là sư, hoặc là đó là gì, là ông thầy cúng, ông thầy đồng bóng, ông thầy pháp vân vân, đều là lừa đảo. Người mà toàn tâm toàn ý muốn đi cứu nhân độ thế, thương tưởng chúng sinh mà giúp đỡ mọi người thì không bao giờ họ nghĩ tới tiền, không bao giờ phải nói là bao nhiêu tiền. Nói thật với các quý vị như thế. Đó.